Sống chân thành. Trang Nguyễn Minh Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em, hôm nay lời của Chúa có nhiều điều soi sáng cho chúng ta suy gẫm và sống. Nhưng ở đây tôi mời anh chị em suy nghĩ một ý tưởng, đó là ta xây dựng đời sống Kitô hữu. Dựa vào ánh sáng của lời Chúa, tôi mời anh chị em chúng ta xây dựng đời sống Kitô hữu trong sự liên đới, chân thành với Thiên Chúa, chân thành với chính mình và chân thành với mọi người. Bây giờ ta suy nghĩ thứ nhất, chân thành với Thiên Chúa. Ta trở về với bài đọc 2 trong thư của Thánh Gia-cô-bê. Thánh Gia-cô-bê dạy là chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, nhận ra Ngài là đấng tạo hóa, còn ta chỉ là loài thụ tạo. Thiên Chúa đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Điều căn bản nhất là ta phải trở về với Chúa, chấp nhận mình là thụ tạo, còn Thiên Chúa là đấng tạo hóa, chứ không có cách nào mà mình phủ nhận Thiên Chúa được. Rồi Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lộc. Thánh Gia-cô-bê dạy, mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú. Thì Chúa ban phúc lộc cho chúng ta, và điều gì Chúa hứa là Chúa làm, Chúa trung tín. Thánh Gia-cô-bê dạy, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Thiên Chúa trung tín với những điều Ngài phán dạy, và để cho chúng ta sống trong một giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa như vậy, thì Chúa đã ban luật cho dân Israel, dân riêng của Ngài, và cũng là ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta trở về với bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật. Ông Môi-se nhắc cho dân Chúa nhớ rằng Thiên Chúa tuyển chọn dân Israel là dân riêng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban luật cho dân Chúa để một khi trung thành với lề luật thì dân trở nên khôn ngoan và được các dân tộc khác khen ngợi là một dân tộc khôn ngoan. Và ông Môi-se nhắc cho dân Chúa thấy rằng có cái dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người. Vậy thì rõ ràng muốn xây dựng đời sống Kitô hữu, ta phải trở về với tương quan với Thiên Chúa, nhận ra Ngài là tạo hóa, Ngài là đấng ban phúc lành, Ngài trung tín, Ngài tuyển chọn ban lề luật, để cho chúng ta thấy rằng mọi cảnh huống của cuộc đời ta luôn có Thiên Chúa thân mật kề cận dẫn đưa từng bước đi trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta khi trở về với Thiên Chúa như vậy thì ta lại nhận ra ơn gọi của chính mình là thụ tạo, là con cái của Thiên Chúa. Hôm nay ta được mời gọi tiếp tục xây dựng đời mình trên cái sự chân thành với chính lòng mình. Hôm nay tin mừng thuật lại, những người Pharisêu và những kinh sư, họ đến với Chúa nhưng mà họ đến đấy thì không nghe lành. Chúa bảo dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng thì xa ta. Vậy thì giờ ta trở về với chính mình, là xin Chúa cho chúng ta sống thật lòng mình, sống nghe lành. Hôm nay Chúa nói với đám đông dân chúng, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài và trong con người có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Cái tâm mình như thế nào thì mình sẽ diễn tả như vậy. Một ngày kia vào dịp Tết, có một vị vua, vua nói với lại các quan, bây giờ chúng ta làm một việc gì cho vui? Bàn tới bàn lui, các quan bàn với vua, thôi bây giờ chúng ta đối đáp. Vua sướng lên một câu thì các quan phải hòa lại một câu đối đáp với nhau. Thế là nhà vua mới chỉ ông quan, nhà vua nói, nhà ngươi là con heo. Vua tính vua nói quan là heo, xem coi quan nói vua là gì. Thế là vua mà đã nói quan là heo, quan dám nói vua là con gì không? Các quan im hết, không ai dám nói gì cả. Vua nghĩ rằng rồi, ta thắng rồi, rung đùi rồi, ta thắng rồi. Ta nói nó trúng bằng con heo mà không bao giờ nó dám trả lời ta. Vua đang tính tuyên bố vua thắng, thì có một ông quan nói, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ là Đức Phật. Vua bảo, tên kia, tại sao tao nói nhà ngươi là con heo? Ngươi không đối đáp ta là con gì mà nhà ngươi nói ta là Đức Phật? Và muôn tâu bệ hạ, người tâm Phật nhìn đâu cũng thấy Phật, người tâm heo nhìn đâu cũng thấy heo. Anh chị em thấy cái tâm, cái lòng của mình như thế nào, mình sẽ diễn tả ra như vậy. Chúng ta sẽ xây dựng đời mình với cái tâm, cái lòng ngay thẳng. Còn nếu mà cái tâm ta không ngay, lòng ta không thẳng, nói như mà Chúa Giêsu nói những người Pharisêu và những người kinh sư, dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng nhưng lòng chúng thì lại xa ta, thì điều gì? Chúa bảo cái tâm mà không ngay thẳng đó, không đàng hoàng, nó chất chứa những gì? Nó chất chứa tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Anh chị em thấy cái tâm không ngay thẳng nó chất chứa những điều độc địa như vậy đó. Mà cái người mà cái tâm không ngay thẳng thì người ta sống sao? Một khi mà người ta sống theo cái cách mà Chúa Giêsu nói với các kinh sư và Pharisêu là các ông chối bỏ điều răn của Thiên Chúa, các ông phò những cái suy nghĩ của người phàm. Đấy, khi mà tâm không ngay, lòng không thẳng từ khước Thiên Chúa thì chỉ đi theo cái thói của người đời. Mà cái tâm không ngay thẳng, cái lòng không đàng hoàng thì sao? Họ đối xử với nhau là ác, ác còn ngụy biện nữa kìa. Chắc có lẽ anh chị em cũng quan sát thấy ngày nay có những người cho rằng là cướp của người giàu chia cho người nghèo là không có tội. Có một lần tôi đến giáo xứ kia, tôi hỏi cướp của người giàu chia cho người nghèo có tội không? Rất nhiều người trong giáo xứ bảo không. Anh chị em có nghĩ là không không? Có sao không có? Ăn cướp là có tội, không cần biết cướp của ai, cứ ăn cướp là có tội cái đấy. Vậy mà có những người bị người ta gieo rắc cho những tư tưởng cướp người giàu chia người nghèo không có tội, phong làm anh hùng nữa chứ, một thứ ngụy biện. Rồi giờ phá thai lan tràn cho rằng quyền của phụ nữ, tôi có quyền mang thai thì có quyền phá, một thứ ngụy biện, một thứ giết người. Rồi cái sự thụ thai thì xem như là một cái bệnh cần một cái sự can thiệp y khoa điều hòa kinh nguyệt. Nhiều bạn trẻ tới bảo con đi điều hòa phá thai, điều hòa kinh nguyệt là phá thai, là giết người, giết con của mình. Rồi những tội tà dâm thì xem như một thứ sinh hoạt tình dục trước hôn nhân thôi. Có nhiều bạn trẻ bảo thưa cha, chúng con yêu thương nhau mà, chúng con làm chuyện đó đâu có tội, yêu nhau làm có tội. Có không anh chị em? Ta mới đọc kinh cáo mình, tôi phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tội sao không tội? Rồi những cái chuyện như là vợ chồng, cha con, anh chị em đấu tố, tố giác và xử lẫn nhau như vậy cho là đấu tranh giai cấp. Thế một sự ngụy biện rõ ràng. Rồi anh chị em đi đường thấy quảng cáo không ạ? Những cái trò quảng cáo là những trò rất là bắt mắt, nhưng mà rất nhiều người là nạn nhân của những trò quảng cáo. Anh chị em thấy không? Bên ngoài hình thức làm cho mình bắt mắt, mình thích, mình khoái thôi. Rồi những sự truyền thông, báo chí xuyên tạc, vu khống, hại người. Rồi những bệnh thành tích. Bệnh thành tích thì lan tràn như một thứ dịch bệnh. Năm vừa qua đất nước của chúng ta công bố kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học 97,63% tốt nghiệp. Nếu một cái đất nước mà cái số người tốt nghiệp tú tài 97,63% đất nước phải 63% như vậy thì là phải một đất nước phát triển chứ, phát triển tốt bậc chứ. Tại sao chúng ta có phát triển không? Chúng ta thấy cái đó từ anh chị em nhận xét. Vậy thì cái kết quả 97,63% đó có thực lực không, hay là làm cái bệnh thành tích như một thứ dịch? Rồi có những cái hình thức bề ngoài phát triển ảo, chỉ là một sự phát triển ảo bề ngoài thôi, ở trong rỗng tích, không có một nội dung. Qua những cái phương tiện truyền thông báo chí ta thấy có nhiều công ty, có nhiều xí nghiệp, có nhiều nơi phát triển rầm rộ, nhưng mà cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài để che đậy một sự thất bại ở bên trong nào đó, là những trò đóng kịch mị dân. Rồi ta thấy những khẩu hiệu, những phong trào dâng lên khắp nơi, phải không ạ? Mà tại sao dân oan nghiệt vẫn cứ lây lất đầu đường xó chợ, vẫn tha phương cầu thực, vẫn kêu gào sự giúp đỡ, mà những người có trách nhiệm thì làm ngơ? Thì khẩu hiệu phong trào đó là cái gì? Nó chỉ là bề ngoài rỗng tuếch. Người ta hô hào hòa bình công lý rất là nhiều, nhưng mà bất công, cái tham tàn xảy ra khắp mọi chỗ. Vậy thì tất cả chỉ là hình thức. Nói như Chúa Giêsu bảo, chỉ có bề ngoài, thiếu chiều sâu bên trong. Cách đây vài năm, có một đức cha tên là đức cha Kabaha, đức cha dòng Chúa Cứu Thế ở Philippines. Ngài là một, trước đây là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, và sau này ngài được Đức Giáo Hoàng chọn làm đức mục và phục vụ tại Philippines. Một hôm cái quân khủng bố nó tới, nó bắt cóc con tin. Cái quân chính phủ đi ra giao chiến để mà giải cứu con tin. Đức cha thấy bây giờ để hai bên đánh nhau như vậy thì sẽ có thương vong xảy ra. Đức cha đã thuyết phục bên chính phủ thôi đừng có đánh nhau nữa. Quân chính phủ không chịu, không đánh nhau làm sao giải cứu con tin. Đức cha qua gặp quân khủng bố, thôi đừng có đánh nhau, đừng đánh nhau nữa, thả con tin ra. Tôi thả con tin ra, người ta bắt tôi thì sao? Chứ bây giờ làm sao? Ông làm con tin. Thế là quân khủng bố ra điều kiện, nếu họ thả con tin thì Đức cha phải làm con tin. Có Đức cha nào dám không? Ca Ba Ha dám. Đức cha chấp nhận làm con tin. Người ta bắt Đức cha đi vào trong rừng luôn, người ta thả con tin ra, bắt Đức cha vào trong rừng. Khi đến một cái nơi an toàn, ông đi về đi, ông an toàn rồi. Đức cha Ca Ba Ha dòng chữ cứu thế không làm Đức cha với cái chức Đức cha, với cái vỏ Đức cha, mà với cái tâm của một Đức cha, tâm của một giám mục, sẵn sàng chấp nhận sự nguy hiểm cho bản thân mình để cứu người. Đấy, có cái tâm, có lòng ngay thẳng như vậy anh chị em. Và khi chúng ta có một cái tâm, có một lòng ngay thẳng vậy, chúng ta được mời gọi đến với cuộc đời, đến với mọi người. Đó là ý thứ ba tôi mời anh chị em suy nghĩ, xây dựng đời sống Kitô hữu khi trở về một cái mối liên hệ với mọi người. Thứ nhất, muốn trở về với liên hệ mọi người, ta lại trở về với Thư Thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê nhắc chúng ta phải có lòng đạo đức tinh tuyền, không tì ố trước mặt Thiên Chúa và giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Vậy thì trong duyên sự liên hệ với mọi người, chúng ta thừa nhận thực tế cuộc sống này, phường gian ác thì nhở nhơ khắp chốn, chuyện đê hèn thì đầy dẫy nhân gian, nhưng mà ta không có bị để mình buông mình vào những cái thứ tội lỗi đó, gần bùn nhưng không có hôi tanh mùi bùn. Đấy. Chúng ta xây dựng đời mình trong sự tương quan với con người, tương quan với cuộc sống, nhưng mà mình phải giữ mình nhé, mình là ai chứ, mình phải biết mình là ai, trong giới hạn nào, trong vị trí nào, mình phải giữ cho lòng mình tay sạch lòng thanh, không có vướng vô tội lỗi. Và trong khi chúng ta thoát tục như thế thì cháu được mời gọi đến với mọi người. Thánh Giacôbê bảo là phải thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân. Ta xây dựng đời mình trong sự tương quan với mọi người, ta thấy ra à, chúng tôn giáo chúng ta thực hành đây không chỉ dừng lại ở một cái mớ nghi thức, một cái mớ nghi lễ, mà là một cuộc hòa điệu, một cuộc chia sẻ cuộc đời chúng ta với những người xung quanh. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt có kể câu chuyện này. Một hôm Đức Hồng Y Camara được mời đến một giáo xứ nọ để ban bí tích thiên sức. Ngài đến, ngài thấy dân chúng khóc, ngài hỏi ra thì ngài mới biết à, đêm vừa qua trong khi giáo xứ tổ chức chuẩn bị đón Đức cha đến ban thiên sức thì mất cảnh giác nên một số kẻ xấu đã lẻn vô nhà thờ ăn cắp những cái bình đựng mình Thánh Chúa. Chúng đã mở cửa nhà tạm ra lấy những bình đựng mình Thánh Chúa rồi mang ra vườn đổ mình Thánh Chúa đi để lấy cái bình. Dân chúng khóc vì mình Thánh Chúa bị xúc phạm. Biết vậy, Đức Hồng Y không nói gì hết. Khi vào thánh lễ rồi, lên tòa giảng, Đức Hồng Y mới hỏi, tại sao hôm nay anh chị em khóc? Có phải vì anh chị em thấy mình Thánh Chúa bị xúc phạm mà anh chị em khóc không? Điều đó rất đúng. Nhưng mà thưa anh chị em, hàng ngày có rất nhiều hình ảnh của Thiên Chúa bị chà đạp, bị xâm phạm quyền sống, bị đối xử bất công, bị tước quyền tự do tôn giáo, sao anh chị em không khóc? Hàng ngày có rất nhiều người tha vương cầu thực, ốm đau bệnh tật, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vi phạm nhân quyền như vậy, tại sao không khóc mà bây giờ mình thấy Chúa bị xúc phạm lại khóc? Đức Hồng Y Camara nói điều này không có nghĩa là ngài xem thường bí tích thánh thể, mà ngài nhắc cho dân chúng nhớ, hãy nhớ rằng như có những hình ảnh của Thiên Chúa đang bị chà đạp mà chúng ta phải mở lòng, phải quan tâm. Sống Kitô hữu trên sự liên đới với xã hội, với những phận nghèo, với những mảnh đời, với tất cả những đề của cuộc sống. Sau này tôi nhận được một cái điện thoại bất ngờ từ Úc, gọi về. Sau hôm nay sáng sớm mà có cái điện thoại này, số điện thoại của Úc tôi nghe đại. Thì hôm nay ở bên nước Úc ngày Father Day, ngày của cha. Nhiều nước trên thế giới hôm nay ngày của cha là Chủ nhật thứ 3 tháng 6, nhưng mà riêng nước Úc Chủ nhật thứ nhất của tháng 9. Tôi hơi bất ngờ vì hôm nay tôi mới biết chuyện này. Ông ta chúc mừng. Thì cái ngày mà của cha, người cha đây, người cha trong gia đình, người cha thiêng liêng, người cha tinh thần, cái người mà hướng dẫn cho mình vân vân, người ta tôn trọng lên người cha. Thì tôi nghe điện thoại này, tự nhiên liên hệ với bài giảng, tôi bảo đây là một cái sự liên đới, một bày tỏ trong một sự liên đới. Cái người muốn gửi lời điện thoại đó cũng diễn tả một sự liên đới yêu thương. Cái người đón nhận cũng sẵn sàng mở lòng ra đón nhận điện thoại này. Tuy rằng Việt Nam chúng ta cũng thi theo một số nước ngày 13 tháng 6 mới mừng Father Day. Thứ nhất tuần thứ 3 trong tháng 6 để mà mừng ngày Father Day. Còn bên Úc người ta Chủ nhật tháng 9. Dù cái về mặt cái thời gian có khác nhau nhưng cái tấm lòng chỉ là một. Chúng ta đón nhận với nhau với tất cả tấm lòng, một cái diễn tả. Vậy thì cái sự liên đới với mọi người là nó có nhiều cách, nhiều nghĩa, nhiều thế, ánh mắt, cử chỉ, nói năng, sự tiếp xúc, tất cả những gì mà làm với tất cả tấm lòng của mình. Ở trong phong trào hướng đạo người ta thường dạy cho các hướng đạo sinh mỗi ngày ít nhất làm một việc tốt, ít nhất phải làm một việc tốt. Thì chúng ta hãy cố gắng liên đới với mọi người trong tinh thần mỗi ngày ít nhất làm một việc tốt, thì chúng ta sẽ được thúc đẩy đến với nhau, đến với mọi người, đến với cuộc đời. Anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nhưng tôi chỉ xin phép mời anh chị em suy nghĩ về việc xây dựng đời mình, đời sống Kitô hữu dựa trên ba cái khía cạnh: chân thành với Thiên Chúa, hãy trở về với Thiên Chúa, nhận mình là thụ tạo, còn Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Thiên Chúa luôn trung tín, luôn an bài và luôn luôn kề cận, kề lòng với chúng ta. Chúng ta trở về với chính mình, xin Chúa ban cho chúng ta sống một sự ngay thẳng. Chúng ta có một tấm lòng của Chúa, có một trái tim của Chúa, thì chúng ta mới có những cử chỉ của Thiên Chúa. Người ta nhận ra nơi chúng ta là con cái Thiên Chúa, lời ngài của Thiên Chúa. Chúng ta cũng trở về với mọi người. Một mặt, chúng ta được mời gọi thoát tục, không có vướng vào những cái chuyện tội lỗi, không có buông mình theo những tội lỗi mà làm cho lòng mình đầy bợn nhơ. Một mặt khác, mình có trách nhiệm liên đới với mọi cái cảnh huống của cuộc sống, mọi vấn đề của con người. Và khi chúng ta liên đới như vậy, với tất cả những thiện chí, với tất cả những nghe lành, chắc chắn chúng ta đang có phần mình làm cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.